Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tập 1. Người giảng Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị đồng tu, xin chào mọi người. Gần đây có một số đồng tu yêu cầu tôi đem Thái Thượng Cảm Ứng Thiên giảng lại lần nữa, mong muốn đưa đến đài truyền hình phát sóng. Đây là một việc tốt. Thế nhưng giảng lại lần nữa, thời gian cũng phải tương đối dài. Gần đây chúng ta ở đây khai giảng Hoa Nghiêm Vô Lượng Thọ Kinh và Địa Tạng Kinh. Đồng thời giảng ba bộ kinh này đã đủ nhiều rồi, lại thêm một loại nữa, cảm giác phân lượng quá nặng. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, tranh thủ thời gian buổi sáng sớm, thời gian nửa giờ này, chúng ta dự định từ 2 tháng đến 3 tháng giáo trình này giảng viên mãn. Giáo trình này thực tế mà nói rất là trọng yếu. Cuối đời Thanh, đầu đời Minh, Ấn Quang Đại Sư đặc biệt đề xướng pháp môn này. Lúc cuối đời nhà Thanh, Ấn Quang Đại Sư đang ở núi Phổ Đà. Lúc đó tri huyện Định Hải, triều nhà Thanh gọi là tri huyện, đến trên núi lễ thỉnh Ấn Quang Đại Sư đến huyện Định Hải giảng kinh Hoằng Pháp. Đại sư bởi vì khẩu âm địa phương rất nặng, ngài là người Sơn Tây, cho nên lúc đó do trở ngại về mặt ngôn ngữ, ngài liền phái một vị pháp sư khác đến huyện Định Hải để giảng kinh. Giảng kinh như vậy, dường như là giảng Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Chúng ta ở trên văn hiến xem được những tư liệu này đều rất là kinh ngạc. Trưởng quan địa phương thỉnh pháp sư giảng kinh, pháp sư không giảng Phật kinh mà đi giảng kinh điển của đạo giáo, nhất là một đời cực lực đề xướng Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên. Loại thư tịch này, cho nên giảng đến ngay lúc đó, cho đến người đời sau phê bình đối với Ấn Tổ rất nhiều. Đây đều là tri kiến của phàm phu. Ở trong Phật Pháp, tôi nghĩ có rất nhiều vị đồng tu đều biết được có câu nói như thế này: viên nhân thuyết pháp, vô pháp bất viên. Có lẽ có người cũng đã nghe qua một câu nói khác: pháp nào không phải là Phật Pháp. Chúng ta thử nghĩ hai câu nói này là ý gì. Thực tế mà nói, cái gọi là thế pháp cùng Phật Pháp từ chỗ nào mà phân biệt vậy? Từ ở nơi tâm của bạn mà phân biệt. Ở nơi pháp không có cái gì là thế gian pháp và xuất thế gian pháp, không có phân ra. Nếu như tâm của bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó gọi là thế gian pháp. Cho dù là bạn học Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh cũng là thế gian pháp. Tại sao vậy? Vì ra không khỏi tam giới. Nếu như rời khỏi phân biệt chấp trước, nói cho các vị nghe, hết thảy tất cả pháp đều có thể liễu sanh tử xuất tam giới. Cho nên pháp nào không phải là Phật pháp? Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Ngày hôm qua chúng tôi đi thăm viếng Thiên Chúa giáo, có một vị tiên sinh hỏi tôi một số vấn đề. Trong Thiên Chúa giáo gọi là linh hồn, cùng pháp tánh mà Phật giáo đã nói khác biệt ở chỗ nào? Tôi rất đơn giản mà nói với ông ấy, có phân biệt chấp trước gọi là linh hồn, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là pháp tánh. Như vậy ông ấy liền có thể hiểu được, có thể thể hội được. Có phải là một sự việc hay không chỉ là một? Thế nhưng trong một cái có phân biệt chấp trước, một cái là rời khỏi phân biệt chấp trước. Có phân biệt chấp trước, pháp pháp đều có chướng ngại. Rời phân biệt chấp trước, vạn pháp viên dung. Cho nên phải nên biết, hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là một pháp tánh. Hoa Nghiêm nói là một pháp thân. Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân. Câu nói này các vị nghe cũng đã thuộc lòng. Đã cùng đồng một pháp thân, bạn thử nghĩ xem, pháp nào không phải là Phật pháp? Cảm ứng thiên làm sao có thể ngoại lệ? Cũng là Phật pháp. Huống hồ cảm ứng thiên, âm trắc văn, từ đầu đến cuối, mỗi một câu mỗi một chữ đều là phát triển ngũ giới thập thiện. Ngũ giới thập thiện trong nhà Phật là pháp căn bản. Rời khỏi ngũ giới thập thiện, người này đang hành tà đạo. Không luận bạn tu học pháp môn nào, không luận là sơ học hay là La Hán hay là đẳng giác Bồ Tát, nếu như bạn rời khỏi ngũ giới thập thiện chính là tà đạo. Vậy thì làm gì gọi là Phật pháp? Ngũ giới thập thiện muốn giảng được viên mãn, giảng được thực tế, cảm ứng thiên cùng âm trắc văn là giáo trình tốt. Nhất là ở giai đoạn hiện tại này của chúng ta, Ấn Quang Đại Sư rất là rõ ràng. Thế gian này có động loạn, có tai nạn. Nếu muốn cứu vãn tai nạn này, chỉ có một phương pháp: hoán tỉnh tất cả chúng sanh chân thật giác ngộ, đoạn ác tu thiện. Tai nạn này cho dù không thể hoàn toàn hóa giải, làm cho tai nạn này giảm nhẹ, thời gian của tai nạn bị rút ngắn, đây là khẳng định có thể làm được. Các vị đồng tu ở Đài Loan đến hỏi tôi, ở ngay trong đại kiếp nạn, Đài Loan có thể tránh qua được không? Tôi nói với họ khẳng định là được. Người Đài Loan tạo tội nghiệp rất nặng. Thế nhưng bạn phải nên nghĩ xem, người Đài Loan tạo tội nghiệp từ lúc nào thì bắt đầu? Cũng chẳng qua là 20 năm gần đây. Bạn nhớ lại xem, Đài Loan 20 năm trước, người Đài Loan rất quy củ, rất giữ gìn phép tắc. Nếu tiếp tục kéo đến 30 năm trước, phong khí của Đài Loan có thể nói là tốt nhất Đông Nam Á. Nhân tâm thuần hậu, hiền lương. Cho nên Đài Loan tạo tội nghiệp cũng chính là trong vòng 20 năm gần đây nhất. Phong khí xã hội này hoàn toàn thay đổi. Cho dù tạo tội nghiệp, người tạo tội nghiệp cũng không nhiều, thời gian cũng không xem là quá dài. Huống hồ người Đài Loan niệm Phật rất nhiều, người thiện tâm cũng rất nhiều. Cho nên cho dù có kiếp nạn cũng sẽ không lớn lắm. Người Nhật Bản tạo tội nghiệp thì rất nặng, có thể nói là vô cùng nặng. Ở ngay trong đại nạn, quả báo mà họ phải nhận lấy phải vượt hơn Đài Loan gấp 10 lần. Chúng ta là từ trong đạo lý cảm ứng này mà nói. Trồng nhân thiện được quả thiện, tạo nhân ác nhất định được ác báo. Đây là chân lý của cảm ứng. Cho nên Ấn Tổ cực lực đề xướng ba quyển sách này. Đây là trí huệ chân thật, cứu giảm kiếp nạn của thế giới. Đại sư Ngài cả đời cực lực đề xướng. Người thật sự hiểu được lại không nhiều. Ấn Tổ giảng sanh rồi, có thể kế tục phát dương quang đại càng ít. Tôi là ở năm 1977 lần đầu tiên tiếp nhận lời mời của các vị đồng tu của Hồng Kông đến Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Lần đó thời gian ở lại Hồng Kông tương đối dài, ở hết 4 tháng. 2 tháng đầu ở thư viện Trung Hoa Phật Giáo của Đàm Hư Pháp Sư, khu vực Cửu Long. 2 tháng sau ở đạo tràng của Thọ Giả Lão Hòa Thượng, Quang Minh giảng đường của Lam Đường Đạo. Tôi ở thư viện thấy được những thư tịch của Ấn Quang Đại Sư do Hoằng Pháp Xã xuất bản. Ở nơi đó họ thâu tập được rất nhiều. Tôi cùng Ấn Tổ quan hệ rất mật thiết. Chúng tôi có quan hệ sư thừa. Thầy tôi là Lý Bỉnh Nam, lão cư sĩ, là học sinh của Ấn Tổ. Do đó tôi đối với giáo huấn của Ấn Tổ, sách của Hoằng Hóa Xã xuất bản, liền tự nhiên có một cảm tình rất sâu sắc. Trong thư viện nhỏ này đã cất giữ sách của Hoằng Hóa Xã, tôi toàn bộ thấy đều xem qua, nên phát hiện ba quyển sách này, Cảm Ứng Thiên Hội Biên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, Hoằng Hóa Xã in được rất nhiều, sách cũng in được rất tốt. Thư viện Trung Hoa Phật Giáo cất giữ số lượng này cũng không ít. Tôi liền lấy một phần, mỗi thứ lấy một quyển mang trở về Đài Loan. Tôi xem mặt sau tờ bản quyền, ba quyển sách này mỗi bản số lượng ít nhất cũng là 10.000 quyển. Số lượng nhiều là 50.000 bản. Đã in bao nhiêu lần vậy? Mấy mươi lần. Tôi thống kê khái quát một chút, số lượng của ba quyển sách này vượt hơn 3 triệu bản. Việc này khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Hoằng Hóa Xã in các thư tịch khác, mỗi một bản chỉ có 1.000 bản hay 1.000 bản. Tại vì sao ba loại sách này in nhiều đến như vậy? Cái này dẫn khởi chú ý của tôi. Tôi bình tĩnh suy nghĩ tỉ mỉ. Ấn Tổ khổ tâm muốn cứu tai nạn này, cứu kiếp nạn này. Ba loại sách này là tốt. Hôm nay các vị đồng tu nhiều nhà sách đều có thể xem thấy lời dự ngôn cổ lão của Tây Phương. Hơn nữa, rất là nhiều chủng loại. Tôi xem qua đã có mười mấy loại. Đều nói năm 99 là ngày tàn của thế giới. Đại kiếp nạn có tính hủy diệt. Hơn nữa, thời gian kiếp nạn này rất dài, đại khái phải kéo dài hơn 20 năm. Hơn 20 năm này chính là bắt đầu từ 1990, đại khái phải đến 2010 mấy. Tai nạn này mới xem là có thể qua được. Thế nhưng những sách này của Tây Phương chỉ nói rõ có những tai nạn này. Nói tai nạn là do chúng sanh tạo ác nghiệp, Thượng Đế tức giận nên trừng phạt thế nhân, muốn đem thế giới này sửa đổi lại từ đầu, là một túc mạng luận. Còn xa mới bằng Liễu Phàm Tứ Huấn cùng Cảm Ứng Thiên. Những thư tịch này có phương pháp cứu giảng, họ chỉ đề xuất kiếp nạn mà không có biện pháp cứu giảng. Trong dự ngôn Tây Phương có một loại gọi là Thánh Kinh Mật Mã, cái đó so với dự ngôn là cao minh hơn. Bên trong kết luận cuối cùng nói đây là do ở lòng người. Nếu như nhân tâm có thể hồi đầu, nhân tâm có thể hướng thiện, kiếp nạn này có thể hóa giải. Thế nhưng nó cũng chỉ nói qua một câu chung chung như vậy. Làm thế nào để hồi đầu? Làm thế nào để đoạn ác tu thiện? Không nói rõ một cách cụ thể. Vẫn còn xa mới bằng ba loại này, bởi vì nó nói rõ một cách thấu triệt. Không luận là nói lý, không luận là nói dị sự, đều nói được rất thấu đáo. Thực tế mà nói, chúng ta giác ngộ quá chậm. Cùng là chúng sanh thế giới này, phước báo kém một chút. Vì sao nói chúng ta giác ngộ quá chậm vậy? Không có đem mấy loại sách này phiên dịch thành chữ nước ngoài để có thể lưu thông trên toàn thế giới. Không hiểu được cái tính trọng yếu này. Nếu như ba loại sách này có thể dịch thành nhiều thứ tiếng với số lượng lớn, có thể lưu thông trên toàn thế giới với số lượng lớn như vậy, đối với toàn thế giới sẽ có sự giúp đỡ rất tốt. Đây là chúng ta không thể hiểu rõ. Hiện tại mới biết, bây giờ biết được rồi, chân thật đã không còn kịp nữa. Thế nhưng mất bò mới lo làm chuồng, chúng ta vẫn phải làm. Hy vọng mọi người phát tâm, chúng tôi dẫn đầu để đi làm, tận khả năng đem nó dịch thành văn tự nước ngoài để có thể lưu thông đến toàn thế giới. Có thể có duyên đọc được quyển sách này là người có phước. Hơn nữa chúng ta có trách nhiệm, có sứ mạng khuyên bảo mọi người đọc tụng, thọ trì, y giáo phụng hành. Không những có thể chuyển biến nghiệp báo của chính mình, cũng có thể an định xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh thế gian này tiêu tai giải nạn. Cho nên tôi từ năm đó đến sau ở Hồng Kông trở về, tôi liền ở Đài Loan đề xướng. Đây là quyển Cảm Ứng Thiên hội biên, tôi in lần đầu tiên. Tổng cộng đã in qua rất nhiều lần. Lúc đó đại khái số lượng cũng sắp gần 1 triệu bản. Chúng ta năng lực rất có hạn. Đây là Cảm Ứng Thiên hội biên, An Sĩ Toàn Thư cùng Liễu Phàm Tứ Huấn. Tôi ở Đài Loan đề xướng, phiên dịch, lưu thông. Hơn nữa, ba loại sách này đều đã giảng qua, cũng giảng qua mấy lần, đã bao nhiêu lần tôi không nhớ rõ. Quyển này là lúc đó tôi giảng Cảm Ứng Thiên, là dùng quyển này. Cho nên bên trong câu câu chấm chấm trên sách cũng đã viết ghi chú, chỗ quan trọng đều đã được đánh dấu. Mấy ngày trước có các vị đồng tu yêu cầu tôi liền tìm ra được quyển này. Tìm được ít tốn công, bởi vì khi tôi giảng giải không cần phải chuẩn bị nữa. Cho nên hy vọng các vị đồng tu nên xem trọng vấn đề này. Chân thật đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Ấn Tổ dùng ba loại này để bù đắp giới hạnh thiếu sót của chúng ta. Pháp môn niệm Phật, Tổ sư Đại Đức thường dạy bảo cho chúng ta trì giới niệm Phật. Niệm Phật không trì giới, không hành thiện, không thể giảng sanh. Cổ nhân đã nói: miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rát họng chỉ uổng công. Cho nên tối trọng yếu, tâm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện. Cảm Ứng Thiên này kết luận cuối cùng cũng là kết luận đến chỗ này. Tâm thiện, lời nói thiện, việc làm thiện của bạn. Trong Cảm Ứng Thiên nói, bạn sẽ được thiện thần bảo hộ. Ở trong Tịnh Độ nói, bạn niệm Phật mới nhất định giảng sanh. Thế gian này bây giờ tai nạn rất nhiều. Nếu như chúng ta gặp phải tai nạn, không nên khiếp sợ. Ngày hôm qua chúng tôi thăm viếng viện dưỡng lão, chúng tôi nhìn thấy có hai mươi mấy vị. Những người già này bị ung thư thời kỳ cuối. Tôi nói với các nữ tu ở đây, đối với những người già này, cần phải cho họ hy vọng, không nên để cho họ bị tổn thương. Nên lấy giáo dục tôn giáo để khai mở dẫn dắt cho họ. Con người không có chết. Cái gọi là sanh tử là việc bình thường, là chúng ta chuyển đổi đến một hoàn cảnh khác, cho họ quan niệm chuyển đổi lại. Họ đối với việc sanh tử liền sẽ xem nhẹ, tâm liền được bình lặng. Đây là điểm chuyển ngoặt. Chúng ta sẽ chuyển vào một hoàn cảnh tốt hơn, chúng ta sẽ được đời sống tốt hơn. Cho nên giáo dục tôn giáo rất là quan trọng. Họ chăm sóc nhi đồng, bạn xem những đứa trẻ khuyết tật này còn cá biệt dạy dỗ, đối với người già cũng phải làm như vậy. Làm sao có thể lơ là? Người già cần phải khai thị một cách cá biệt, thường phải thăm hỏi an ủi họ. So với dạy bảo trẻ nhỏ, trọng yếu như nhau. Những người già này cần phải có người thường xuyên nói chuyện với họ, phải có người đem đại đạo lý này nói cho họ nghe, giúp đỡ họ thoát khỏi thống khổ sanh tử này. Nếu là người học Phật, nhất định khuyên dạy họ cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, bạn cũng khuyên dạy họ nhất định phải cầu sanh thiên đường. Thiên đạo so với nhân đạo thù thắng hơn nhiều. Đây là giáo dục, không chỉ là giúp đỡ trên đời sống vật chất, trên đời sống tinh thần nhất định không thể khiếm khuyết. Mặt giải trí tiêu khiển cũng phải tăng cường. Ngày hôm qua những vị nữ tu đó nói với tôi, bộ phận giải trí cũng có một số thanh niên đến đây ca hát, đến phục vụ biểu diễn cho họ xem. Họ nói người già không thích nghe. Tôi nói đương nhiên là vậy. Người già nghe loại âm nhạc bây giờ rất chán ghét. Họ làm sao có thể nghe lọt vào được? Tôi nói các vị cần phải hiểu được tâm tình của người già. Các vị cần phải mở phát âm nhạc từ 30 năm trước, họ liền sẽ thích nghe. Những bài ca cũ của 40 năm trước, sau khi họ nghe rồi, biết là lúc trẻ họ đã ca, trong lòng họ liền bị cảm động. Tôi nói rồi, họ mới nghĩ đến. Tôi nói các vị cần phải tìm những thứ này. Những biểu diễn ca vũ bây giờ người già không thích xem. Cho họ xem kịch Triều Châu, phải cho họ xem kịch xưa. Khi các vị đem những thứ này đến, họ liền hoan hỷ. Họ là người của thời đại nào, bạn cần phải dùng những thứ của thời đại đó, họ liền thích ứng. Cho nên đây là việc mà chúng ta đều phải nghĩ đến. Cần phải thường nói chuyện với người già, họ thích những gì, hy vọng thứ gì, chúng ta đến chuẩn bị giúp họ. Đây mới thực sự là chăm sóc người già, để người già được vui lòng, để người già sống được rất tự tại. Các vị mới tận hết được trách nhiệm. Cho nên tối hôm qua cũng đã nói những sự việc này với Lý Mộc Nguyên cư sĩ. Lý cư sĩ nói chúng ta sẽ tận lực đi tìm, tìm những bài ca cũ này, tìm những hí kịch, tìm những băng ghi âm này. Chúng ta tìm được rồi liền tặng ngay cho họ. Trong số họ người Trung Quốc rất nhiều. Vậy thì cách làm này có thể nói đều là thực hiện đoạn ác tu thiện. Tôi thấy ngày hôm nay quyển sách nhỏ này của chúng ta rất nhiều. Mọi người chúng ta đều dùng quyển sách nhỏ này thì rất tốt. Đây là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Dùng quyển sách nhỏ này. Quyển sách nhỏ này tôi vừa rồi đã xem qua. Họ chỉ in có 1000 quyển, in được rất ít. Quyển sách nhỏ này đọc tụng rất tốt, mang theo rất thuận tiện, nên thường xuyên đọc. Phía sau còn có Văn Xương Đế Quân Âm Trắc Văn. Hai thứ này đều ở bên trong. Cuốn này rất lý tưởng. Vậy thì chúng ta trong 2-3 tháng này, nửa giờ vào buổi cơm sáng, chúng ta mọi người cùng đến nghiên cứu quyển sách nhỏ này. Các vị đồng tu, hôm nay bắt đầu mọi người chúng ta cùng nhau học tập Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thiên văn chương này cũng không dài lắm, chỉ có hơn 1300 chữ. Đề bài gọi là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Thái Thượng, hai chữ này là tôn xưng, hàm ý rất sâu. Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh nói pháp, hoàn toàn là lưu xuất từ tự tánh. Cho nên không phải một người nào đó nói. Nếu như chúng ta muốn cho rằng Phật kinh là Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói, vậy thì sai rồi. Chúng ta ở trong rất nhiều kinh luận xem thấy Phật tự mình nói, ngày cả đời chưa từng nói kinh, ngày cả đời chưa từng nói qua một chữ. Lời nói này là lời thật, không phải khiêm tốn, cũng không phải tùy tiện mà nói. Phàm phu chấp trước có ta, cho nên nói pháp, nói ta nói, ông nói, chư Phật Bồ Tát vô ngã. Trong Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, không những là vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, ngay đến ý niệm cũng không có. Cái gọi là vô ngã kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến, kiến đó là kiến giải. Không những không chấp trước ý niệm, mà ngay cả ý niệm cũng không có. Hay là từ nơi nào nói vậy? Lưu xuất của chân tánh. Chân tánh không phải là chân tánh của người khác, là chân tánh của chính chúng ta. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Lưu xuất của tự tánh, đây là chân thật. Nếu như từ tâm ý thức, ý thức là cá nhân, lời nói này không thể tin cậy. Thánh nhân xuất thế gian, trong Phật Pháp thường nói, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Thế gian cũng có thánh nhân. Những người này có kiến tánh hay không? Có thành Phật hay không? Phật có phương tiện ngữ nói, thánh nhân thế gian chưa thể kiến tánh. Đây là lời nói phương tiện. Nói lời chân thật. Trong Đại Thừa Kinh Luận nói được rất nhiều. Chư Phật Như Lai ứng hóa ở thế gian, tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Làm thế nào biết họ không phải là chư Phật Như Lai hóa thân thị hiện? Lúc trước có người nói Khổng Tử là Đồng Nho Bồ Tát. Có người đến hỏi tôi, họ nói lời nói này có đáng tin hay không? Chúng ta y theo lệ quen trả lời của tổ sư, không thể giới hạn có hay không. Bởi vì bạn nói ông ấy là Bồ Tát, tìm không có căn cứ. Vì chúng ta không thể tùy tiện nói. Nếu bạn nói ông ấy không phải là Bồ Tát, từ ở trên nguyên lý mà nói, Bồ Tát ứng hóa ở thế gian cũng có khả năng mà. Nếu như thực sự khế nhập cảnh giới, tất cả chúng sanh, người nào không phải là Bồ Tát, người nào không phải là Như Lai. Cho nên ở trên đây, trên đề tựa, đề tựa này cũng là như vậy, bổn văn cũng là như vậy. Vừa mở đầu đề lên hai chữ Thái Thượng. Các vị đồng tu học Phật chúng ta là phải nên hiểu rõ, đề lên hai chữ này là lưu lộ của tự tánh. Tánh đức là chí cao vô thượng. Nói cách khác, chúng ta có thể lý giải, có thể phụng hành, chính là thuận theo tánh đức. Thuận theo tánh đức chính là chân thiện. Trái với tánh đức, đây mới gọi là ác. Đây là tiêu chuẩn tối cao của thiện ác, là tiêu chuẩn tuyệt đối của thiện ác. Hai chữ này đề lên ở đây để chúng ta phải cảnh giác, không thể lơ là. Dụng ý là ở chỗ này. Kế tiếp cảm cùng ứng, cảm. Người xưa có một thí dụ, giống như trồng trọt, ứng giống như là khai hoa kết quả. Dùng hai chữ này làm tên gọi cho một tác phẩm văn chương, chính là nói có cảm tất nhiên là có ứng. Đây là đạo lý gì? Cảm ứng đều là y theo tự tánh mà sanh khởi. Tự tánh biến tất cả mọi nơi, biến tất cả thời. Ngày nay chúng ta nói thời gian và không gian, ở trong tự tánh không có phân ra. Thời gian không gian là một mảng. Cho nên có cảm tất có ứng. Ở trên thân thể con người chúng ta, nói là nhổ một sợi tóc làm động toàn thân. Một sợi tóc bé nhỏ không đáng kể, nếu như chúng ta kéo thẳng nó thì toàn thân liền cảm thấy khó chịu. Bạn động đến một sợi tóc, đây là cảm. Toàn thân khó chịu, đó là ứng. Do đây có thể biết, khởi tâm động niệm, lời nói, hành động của chúng ta không nên cho rằng đây là chuyện nhỏ. Việc này không hề gì. Một ý niệm nhỏ nhất đều có thể chấn động hư không pháp giới. Chúng ta không biết, không nhận ra. Giống như một sợi lông tơ trên thân chúng ta vậy. Chúng ta nhổ một sợi lông tơ này, toàn thân đều có thể cảm nhận được. Cái này mọi người đều biết, đây là một thân thể chúng ta. Thế nhưng bạn không thể liễu giải được. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là pháp thân thanh tịnh của chính mình, đều là một thể. Chính bởi vì đó là một thể, cho nên cảm ứng là bất khả tư nghi. Có cảm, ắt có ứng. Tùy cảm, tùy ứng. Cảm ứng cũng có thể nói là quan hệ của nhân quả. Chúng sanh có cảm là nhân. Chư Phật Bồ Tát, Long Thiên Quỷ Thần, họ liền có ứng. Hiểu rõ đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, bạn mới hiểu được lời cổ đức đã nói: trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thí dụ này ý nghĩa rất sâu, nói với chúng ta rằng trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, bạn trồng nhân ác nhất định không thể tránh khỏi ác báo. Tất cả chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta đã tạo tác nhân thiện ít, nhân ác thì nhiều. Cho nên nay một đời này của chúng ta, các vị nếu như lặng lẽ tư duy tỉ mỉ mà quan sát ở chung quanh chúng ta, ác duyên nhiều, thiện duyên ít. Thiện duyên xúc tiến đạo nghiệp của chúng ta, xúc tiến hạnh thiện của chúng ta. Ác duyên tăng trưởng ác niệm của chúng ta, tăng trưởng ác hạnh của chúng ta. Tương lai có quả báo thế nào, tự mình chẳng phải rất rõ ràng, rất minh bạch hay sao? Đây đều là đạo lý của cảm ứng. Cổ nhân thường nói, lưới trời lồng lộng, một mảy trần cũng không lọt. Hai câu nói này cũng nói đạo lý của cảm ứng. Đây là chân lý, là chân tướng sự thật. Tổng cương lĩnh của tác phẩm này chính là bốn câu phía trước: họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Những văn tự phía sau đều là phát triển bốn câu này, nói rõ tỉ mỉ bốn câu này mà thôi. Chúng ta học tập nắm được cương lĩnh của bốn câu này, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác có tương ưng cùng với tánh đức hay không? Tương ứng với tánh đức, chúng ta có thể nghĩ như vậy, có thể làm như vậy. Nếu như trái với tánh đức, chúng ta phải biết không thể nghĩ như vậy, không thể nói như vậy, không thể làm như vậy. Phật ở trong tất cả kinh luận dạy bảo chúng ta, đặc biệt là chúng sanh thời mạt pháp, nếu muốn đạo nghiệp thành tựu, điều kiện thứ nhất, thân cận bạn hữu, đem cái hàng này xếp ở hàng thứ nhất. Trong kinh Tiểu Thừa cũng không ngoại lệ. Chúng ta trước đây đã đọc qua A Nan vấn Phật Kiết Hung. Phật ở trên kinh này cũng là câu đầu tiên dạy bảo chúng ta thân cận minh sư. Minh sư chính là thân thiện hữu mà trên Đại Thừa Kinh đã nói, thiện tri thức. Bởi vì phàm phu sáu cõi, tánh đức bất định, đây là lời trên Kinh Địa Tạng đã nói, cũng chính là trong ngạn ngữ thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ý nói của câu này, chúng ta nhất định bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, bị ảnh hưởng thế giới bên ngoài, chúng ta làm không được. Cảnh tùy tâm chuyển, thực tế mà nói, chúng ta là tâm tùy cảnh chuyển. Vì hoàn cảnh đối với chúng ta rất quan trọng. Từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức, người chân chính có tu hành, có công phu của định huệ, họ có thể chuyển cảnh giới, không bị cảnh giới chuyển. Thế nhưng họ dạy học sinh, dạy đồ đệ, vẫn cứ phải lựa chọn hoàn cảnh. Tại sao vậy? Những người này là phàm phu, không thể chuyển được cảnh, nhất định bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Vậy thì không thể không chọn lựa hoàn cảnh. Mà ở trong hoàn cảnh tu học, thiện hữu là điều kiện thứ nhất. Bạn có thể thường xuyên thân cận thiện tri thức, thân cận lão sư tốt, thân cận đồng tham đạo hữu tốt, nhất định có giúp đỡ đạo nghiệp của bạn. Chúng ta ở trong Cao Tăng Truyện xem được, ở trong cư sĩ truyện thấy được. Từ xưa đến nay, những vị đại đức thân cận thiện hữu có mười mấy năm, hai ba mươi năm, còn có cả đời đều không rời khỏi. Họ học rồi có thể rời khỏi, tại vì sao vẫn không chịu rời khỏi? Chẳng phải là làm tấm gương tốt cho đời sau. Hầu bên cạnh lão sư, làm trợ giáo cho lão sư, tiếp dẫn các bạn đồng học đến sau. Đến khi lão sư giảng sanh rồi, viên tịch rồi, họ mới rời khỏi giáo hóa một phương. Chúng ta xem từ xưa đến nay, tổ sư đại đức, người làm cách này rất nhiều, cũng là chân thật thực hiện dạy bảo của Thế Tôn. Trừ khi là duyên không đủ, vậy thì không phải bạn. Thế nhưng cũng cần phải tự mình đạo nghiệp thật sự có thành tựu thì mới có thể rời khỏi. Như thế nào gọi là thành tựu? Ở trong Phật Pháp cũng có một tiêu chuẩn. Từ giải môn trí huệ mà nói, bạn có thể phân biệt chân vọng, tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại, xác thực có năng lực nhận biết. Điều kiện thứ hai, bạn có định công, không thể bị quấy nhiễu của ngoại cảnh. Cũng chính là nói, không thể bị dụ hoặc bởi ngoại cảnh. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm. Đầy đủ hai điều kiện này mới có thể rời khỏi lão sư. Không đầy đủ được hai điều kiện này, rời khỏi lão sư thì rất nguy hiểm. Bởi vì bên trong bạn có phiền não, bên ngoài có dụ hoặc. Bạn chống không lại dụ hoặc, bạn liền sẽ đọa lạc. Thế nhưng ngày nay sư đạo đã không còn. Chúng ta muốn thân cận thiện tri thức, thế gian này không còn thiện tri thức. Làm thế nào đây? Nếu như có thể tìm được mấy người đạo hữu chí đồng đạo hợp, mọi người có thể cùng nhau học tập, khích lệ lẫn nhau, lấy đại đức xưa làm thiện tri thức. Tôi giới thiệu cho các vị lấy A-di-đà Phật làm thiện tri thức. A-di-đà Phật ở đâu vậy? Ở trong Vô Lượng Thọ Kinh, ở trong Tịnh Độ Ngũ Kinh. Mỗi ngày đọc tụng, mỗi ngày giảng giải, mỗi ngày cùng nhau học tập. Như vậy chúng ta không rời khỏi thiện tri thức. Tôi ở nơi đây dùng Internet kết duyên với các vị đồng tu. Đối với mọi người cũng có được một chút chỗ tốt. Cự ly chúng ta tuy là xa, lợi dụng phương pháp khoa học bây giờ làm cho chúng ta gần lại. Chúng ta cũng có thể mỗi ngày cùng nhau học tập. Mở đầu bốn câu nói này phải thường thường ghi nhớ ở trong lòng, đề cao cảnh giác của chúng ta. Mỗi người có báo ứng của mỗi người, gia đình có báo ứng của gia đình, xã hội, quốc gia cho đến thế giới đều trốn không khỏi định luật này. Ngày nay là xã hội động loạn, thế giới bất an, chúng ta biết là do cộng nghiệp chiêu cảm. Nếu như có thể hóa giải kiếp nạn này, chỉ cần mọi người giác ngộ, hiểu rõ những chân tướng xử lý này, kiên quyết có thể thay đổi được, đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, buông bỏ tự tư tự lợi của chính mình, tất cả vì xã hội, vì chúng sanh, kiếp nạn này liền có thể hóa giải. Thiên tai nhân họa đều là do ác nghiệp chiêu cảm mà ra. Rời khỏi ác nghiệp, không những tai nạn do con người làm ra không còn nữa, ngày nay chúng ta nói tai hại của thiên nhiên cũng không còn. Vì sao nói tai hại thiên nhiên không còn? Đây là ở trên Kinh Đại Thừa thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Chỉ có sâu sắc thấu đáo đạo lý này, họ mới chịu tin tưởng, họ mới chịu làm. Bài văn này đoạn khúc tầng thứ rất rõ ràng. Cổ nhân phân thành mấy đoạn lớn, chúng ta nhìn thấy trực giải, trong trực giải phân làm 10 đoạn. Chúng ta ở đây cùng nhau học tập, chúng ta cũng đem nó phân đoạn, cũng giống như trong kinh điển phân khoa phán giáo. Tương lai khi chúng ta giảng, giảng đến chỗ nào tôi đem đoạn khác đối với các vị rõ ràng dặn dò minh bạch, biết rõ đoạn này là nói sự việc gì. Bốn câu mở đầu là tổng cương lĩnh của toàn kinh, tổng cương lĩnh của toàn thiên văn chương. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.